Rồi con hỏi đi coi. Nên bây giờ thầy con hỏi rồi thầy trả lời cho thầy tâm nào.
Thầy trả lời chứ
Rồi con hỏi đi con, cả đứa đi.
thầy thích là cô ông con chỉ muốn nói là hôm qua con xin sư ông xin sư ông là cho con ra cái tượng Phật con không tự nhiên á con đi ngủ sớm lắm là con đi ngủ 10 giờ nhưng mà sáng con dậy sớm là con hứng khởi lắm con giống như chuẩn bị đi xa vậy đó rồi con 1 giờ con dậy con tập thể dục là con chuẩn bị 2 giờ 1:15 con ra đó thì con ngồi với chị Diệu Hiền với lại má con ba người ngồi con không biết cảm giác mọi người sao nhưng mà con cũng muốn hỏi theo hôm nay không ai chịu đi với con nữa hết á nhà con thì con ra đó thì con không biết là con hiểu sai hay không về cái ông kia là tu 30 phút thì con dự định là 30 phút thì con ngồi con phải nói là rất là thanh thản hay là cảm giác lạ lắm con ngồi con cứ hồi đó giờ con tu tới niệm xứ thì con nhắm mắt bây giờ thì con ngồi nhìn Phật con ngồi nhìn Phật thì cái cảm giác của con bây giờ nó không giống như là đứng canh bốn cửa thành mà nó cũng không giống như Chúa dây con dân lời mà nó là một cái cảm giác như vậy nè giống như là nhà đổi chủ á giống như là cái hồi đó ai mà tới thì con nói là giờ nhà này có chủ mới rồi chủ mới tên là Thanh Thản Lạc Vô Sự mấy người khách cũ mà tới kiến á, thì kiến ví dụ chủ nhà ngươi là phiền não lo lắng chủ nhà ngươi là nhớ nhung lo nghĩ thì không ở đây nữa ta không biết bán nhà ta đi đâu hết trời thì cứ tới hỏi cái bất cứ cảm thọ cảm giác về thân về thọ về tâm về pháp tới thì con nói ở đây không có chủ đó đi rồi rồi cái không có cái cảm giác nào hết rồi con ngồi bất động rồi con ngồi con cứ thể ngồi lâu được á mà không có cái gì hết thì con cứ giữ con câu đó đó nhưng mà trước khi con tu á thì con có niệm Phật rồi con niệm Di Âm xong sau đó thì con giữ cái cảnh mà chủ nhà mới á con nói nhà nhà cũ á thì ông chủ cũ tên là nhớ nhung lo lắng suy nghĩ ổng đi chỉ nhà chỗ nào tôi không biết mà tôi giờ nhà mới tôi không biết cứ ai vô coi cũng nói tôi giờ nhà mới chủ mới là không biết cứ vậy không à mà không biết là phải tránh nó hay không mà thấy thấy nó vui lắm con tu và con ngồi con thấy con vui mà con cứ cười 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 vui trong đầu thôi chứ không có ra tại bất động là không có ra niệm nhưng mà thì không biết cái đó có sai không chưa
Cái đó đúng rồi, bởi vì cái đó là cái thiện xảo của con. Nó thiện xảo, nó làm cho mấy con thấy à đây là cái nhà tôi, cái nhà thanh thản rồi. Cái nhà tôi nó còn không có phiền não, không có tham không si, không có giận hờn trong này rồi. Cái ông chủ kia ông đi mất rồi, nó giao cái nhà này cho tôi. Thì mấy người đừng có đến, cái này không phải. Thì được, đó là cái thức thiện xảo trong cái pháp tác ý thôi.
con nghĩ mấy người đi kia ví dụ như cảm giác nhức mỏi đau nhất hay bất cứ
Đó.
cảm giác nào tới đều là khách cũ của chủ cũ hết còn mình chủ mới không liên can gì hết
Đó, đó là cách thiền xảo của pháp tác ứng.
mà con thấy có nói câu đó xong nó đi hết trơn
Đi nghe, nó
có con muỗi nó bay vậy nè nó đậu đây nó đậu lỗ mũi con nó chuẩn bị cái kim vô thì á con mới nói à giờ này là giờ thanh thản lại vô sự nha ta đang bất động hút được cái giọt máu này á là ngươi cũng phải bất động và thanh thản lại vô sự tự nhiên nó không đâm con sao nó bay luôn sao nó bay ba vòng
cái
trước
có
mặt
cái lực
con rồi nó đi luôn
có
mà
lực.
nó không chích con giống như mà hồi xưa nữa nhưng mà trước đây thì con tu trong mùng á thì con cũng an lạc lắm tại không có muỗi ngồi trong cái ghế ở trên mùng á rất là sướng nhưng mà giờ ra ngoài đây cũng có cái cảm giác mà nó khác thì con không biết sao bây giờ con tiếp tục như vậy bây giờ học má con chị Diệu Hiền không ai chị Diệu Hiền thì sáng ra thì nó muốn ói
Dưới tầm quá
rồi
đó.
mà chỉ tu định vô lậu mà chỉ cứ cầm cuốn sách chỉ đi đi con nói chị đừng đi em chóng mặt quá chị cứ đi con không biết là tu mà định vô lậu mà cầm cuốn ghi đi đi vậy có đúng không chưa
Đi để mà tư duy suy nghĩ để mà viết hay
con
cái
nói đi nó rớt chữ xuống hết làm sao
gì
vậy là có đúng
đi
không chưa
cái tại theo cái đặc tướng mà đi như vậy để cho nó tìm cái dòng tư tưởng để mà viết con hiểu không tại tìm còn con nghĩ đi vậy nó rớt xuống cho nên không phải tại mọi người không khi mà mình biết cái gì nó bí rồi nó không biết đó. Thì mình đi ra mình nhìn trời nhìn đất để mình tìm Đó là cái lối đi tìm, đi tìm cái dòng tư tưởng các bạn, cách thức nó. Còn dự hiện thì đi cứ lắc tới lắc lui vậy để mà nó mai đâu ở đâu nó bay xuống cái.
Còn mẹ con thì nói mũi quá không chịu ra với con nữa, bây giờ còn có mình con mà, thì ở trong mồm con cũng thấy có cái cảm giác rất là tốt, mà ở ngoài cũng có cảm giác tốt, thì con phải tiếp tục như thế nào?
Rất tốt con, nếu mà điều kiện á, thỉnh thoảng là con cũng ra ra ngoài con tu một bữa hai bữa, còn ở trong mồm đó để mình tránh duyên của chúng sanh. Thứ nhất á, là mình tránh chúng sanh làm ác. Thứ hai á, là mình có lòng tốt thì mình bố thí rồi, nhưng mà mình tránh duyên cho chúng đừng có tạo cái ác. Coi vậy chứ nó hút máu mình nó cũng là ác đó. Nên mình tránh là tốt chứ sao đâu. Nhưng mà khi mình ra đó mình tu đó, thật sự ra thì cái ngài thầy nói cái đây là cái kinh nghiệm của thầy, cái tượng Phật đẹp lắm đấy
con.
Cái tượng
Phật đúng rồi, con thấy tượng Phật đẹp lắm.
Cho nên thầy hồi đầu tiên thì ngồi trước tượng Phật thì ngồi thiền thì nhìn ông Phật nhìn chăm chăm lắm. Nhìn cái mình thích thú tu lắm, thấy cái tượng nó đẹp quá mình cũng thích lắm tu. Cho nên thầy khi mà Phật tử cúng dường cái tượng đó thì đi đâu thì mang theo hết. Mặc dù nó nặng nó bự đúng không, mà thầy thấy đẹp lắm. Đối với thầy thì thấy cái tượng rất đẹp, cái gương mặt từ cái miệng của Đức Phật, cái hình ảnh cái mũi cũng đẹp lắm. Cho nên thầy cứ nhìn chăm chăm mà thầy nhiếp tâm rất tốt.
Dạ.
Nên cỡ sức mà có cái tượng đó mà theo thầy cho nên thầy tu mới được.
Dạ.
Mà trong chiến tranh mà thầy ngồi với cái tượng, thầy chết với cái tượng mà không chết được, súng đạn bắn tượng không lủng lỗ nào hết mà thầy không lủng mà cái nhà lủng nát hết. Thầy còn biết cái tượng đó đó là tượng ngồi dưới đất với thầy đó.
Nhưng mà có vậy có phải là do mình dựa vào tha lực hơn là tự lực không?
Nó tự lực của mình bằng cách là mình biết sử dụng cái tưởng của mình mạnh đó. Nó bởi vì nó có cái gì mà sở thích. Từ khi mà thầy còn đi dạy học ở thành phố á, thì cái người Phật tử đó họ đem cái tượng Phật đến họ cúng dường thầy. Họ nói con cúng dường thầy, khi nào thầy có cái chùa thì đem về thì thờ. À thôi thầy, sao mà đẹp quá thầy gửi trong chùa Giác Ngộ. Thì nói thôi bây giờ thầy gửi cho thầy Thiện Huệ, thì để đi khi nào mà có, khi mà thầy cất thất có gì thầy ở thì đem Phật về. Mà đúng vậy, thầy đi đâu thì đem Phật có về thì tu thôi. Thầy cứ sống sát với cái hình ảnh Phật, thầy nói Phật ở đâu mình ở đó, mà có cái tượng tượng trưng cho Phật thấy dễ dàng hơn. Còn nếu mình nghĩ tưởng thì Phật luôn luôn có vô hình thì mình thấy nó xa quá. Mà hơn nữa lúc nào mình cũng vấn vít bên Phật thì chắc chắn là Phật làm gì mình cũng sẽ làm cái nấy. Cho nên dưới luật thầy nghiêm chỉnh đó, đúng là cái tượng Phật đó giúp thầy. Thành ra cái hình ảnh nó quang minh lắm đấy con, chứ không phải cái tượng mà ông thợ. Mặc dù là nó mập nhưng mà nó rất là đẹp, nó làm cho mình thích luôn.
Con thấy con có cảm giác thích nhưng mà con lại sợ cái cảm giác thích đó nó làm cho mình mê.
Nó bởi vì mình nương vào chỗ đó mà mình tu, chứ không phải là mình mê, mình nương vào chỗ đó mà tu.
Thưa ông nói là tứ niệm xứ tu chỉ 30 phút, nhưng mà hồi sáng này cứ 2 giờ tới 2 rưỡi là ngồi, xong rồi đi thân hành niệm từ 2 rưỡi tới 3 giờ. Rồi từ 3 giờ chị Diệu Hiền kêu ngồi tiếp, thì từ 3 giờ đến 3 rưỡi. Rồi lại đi thân hành niệm từ 3 rưỡi tới 4 giờ. Rồi lại ngồi tiếp từ 4 rưỡi tới 5 giờ. Như vậy là sai hay đúng thưa ông? Hay là quá hay là... Con nói chỉ cần 30 phút thôi rồi là tu, con tính ngồi tu định sáng xuống nghỉ ngơi giống như mọi người, nhưng mà chỉ nói là sư ông bảo là 30 phút rồi nghỉ, rồi vậy thì phải không
sư? Cứ văn ngày nghỉ rồi mình tu hay không, mình tu
nghĩa là liên tục tới niệm xứ hay là nghỉ mình tu khác khác?
Vâng, mình nghỉ rồi mình tu tứ, tiếp tục mình nghỉ rồi mình tu tứ niệm xứ,
nghĩa là một thời là 3 lần. Vậy là ý của sư ông là như vậy. Con muốn biết cho nó rõ là ý sư ông là chỉ có 30 phút trong một thời.
Một thời thôi con.
Như vậy nhưng mà một thời thì sáng thì con là tới 3 lần 30 phút lần sư ông. Là 1 tiếng rưỡi lần sư ông.
Như vậy.
Làm sao sư ông? Con chưa hiểu được.
Sao? 3 tiếng rưỡi là một thời con tu mà mỗi lần 30 phút. Con hiểu không?
Nghĩa là vậy là một thời 3 giờ là tu 1 tiếng rưỡi tới niệm xứ, còn lại là 1 tiếng rưỡi nghỉ ngơi.
Đúng vậy đó con.
Còn chứ ông cho con hỏi một câu nữa là con thì không có bị vấn đề của đau bụng hay về thức ăn, nhưng mà con lấy về thì con không có ăn, con đem ra con cho gà hết trơn, tại vì con biết mấy ngày nó không tốt mà con đem cho. Nhưng mà sư ông thấy ông con cho gà rồi mấy con gà nó hình như là tới thấy mình giờ ăn á sư ông, là nó tới. Và hôm qua thì nó chờ con không được thì sao, nó bay qua con chó giật chết ba con. Vậy thì sao thưa ông? Thì con cũng có, con không biết là do mình cho nó rồi nó quen, hay là mà mình không cho mình cũng phải cho chúng sanh chứ, cho con cũng không có đụng đũa tới. Con đem nguyên cái đó không cho nó luôn, chứ con không có cho đồ thừa. Còn đồ thừa thì con gói trong bịch ni lông con cất, con bỏ luôn hẳn. Đồ con chưa ăn con mới cho mấy người à. Và cuối cùng thì con thấy như vậy đó, thì con lại hơi có vấn đề á, là không biết là giờ phải xử lý như sao cho nó ổn thỏa.
Thôi bây giờ cái đó là cũng là cái nhân quả của nó, chứ thì thật ra con đâu có muốn cho nó bay qua, nhưng mà vì nó láo ăn quá, nó tưởng ăn quá cho nên nó bay qua để kiếm ăn thôi. Đó là tại vì cái tâm tham của nó thôi, cũng không có sao đâu, đó là cái duyên thôi. Bây giờ ra trong cái vấn đề đó thì mình biết những sự kiện nó xảy ra vậy rồi đó, thì theo mình phải suy nghĩ đó, thì tất cả những cái thực phẩm đó thì con có thể con không ăn đó, con sẽ đem vào nhà bếp, con xin đổi là có thứ gì con ăn cho được thôi, có gì tốt.
Dạ con không có đổi, tại vì con có sẵn hũ muối rồi, con cứ ăn cơm với muối với lựa rau luộc con ăn
thôi. À, vậy cũng được rồi thôi.
Còn nhưng mà coi cái phần dư đó thì con đem đi đâu chứ ăn?
À, cái phần dư đó, cái gì mà không ăn đó con đừng có ăn đụng phần đó thôi.
Dạ thì con để đâu chứ ông? Không cho gà nữa.
Con không có cho gà đó, thì con đem vào trong này đó để củ ấy những cái này đó con đã gấp ở trong này rồi. Nghe con thí dụ con gấp rau gì đó.
Dạ,
yeah,
con gấp rau ra.
Rồi đó, thì con gấp rau rồi. Cái gì mà con ăn được thì con gấp ra. Còn lại cái gì đó thì con gửi vô, cốt sẽ cho chó ăn. Yeah. Để không cho mấy con gà nó bay qua, nó quen rồi, nó bay qua là nó kiếm ăn đó. Yeah. Nó bị mấy chó mình hay giật chết được con.
Yeah.
Dạ. Không phải là mình không có muốn bố thí cho mấy con gà, nhưng mà khi nó ăn quen rồi, nó lại tìm. Như vậy đó thôi. Thì khéo léo để mà mấy con gà đó thì chắc chắn là của Út của sẽ có cơm này kia rồi, nó dư đó thì chắc chắn cũng cho nó đi cho nó ăn. Còn lại về cái phần mà Hải Tâm hỏi thầy đó, con xin hỏi khi con chạy xe ngồi 2-3 tiếng đồng hồ trên xe thì không sao, nhưng tại sao về nhà tu tứ niệm xứ ngồi nửa tiếng mà nó không yên, thân cứ ngó quanh, tay chân mỏi, không ngồi một chỗ mà nửa tiếng được. Như vậy con tu tứ niệm xứ bằng cách nào, xin thầy chỉ dạy cho con. Con chỉ cần quan sát thân con thôi. Lúc bây giờ con đi cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, không cần con phải ngồi nhiều, mà cũng không cần con phải đi nhiều, tùy theo cái khả năng mình đứng đi ngồi mình có thể tu được. Nhưng bây giờ mình tập ngồi với cái sức của mình thôi, mà ngồi nó cứ ngó, nó không có chịu ngồi bất động, mà nó cứ ngó qua ngó lại, hoặc là mỏi tay mỏi chân đó, thì do đó những cái hình cái sự mà nó làm cho mình không có yên lặng được đó, thì mình phát ý. Bởi vì mình ngồi tu tứ niệm xứ là nó có những cái chướng ngại, những cái chướng ngại đó đó mình phải phát ý, mình phát ý ra. Ví dụ như nó ngó qua ngó lại, mình bảo ngó ngay một chỗ không được, ngó quanh qua lại, cái thân thì ngồi bất động trong cái khoảng thời gian con chọn 30 phút nửa tiếng đó, thì còn nhắc nhở nó có chướng ngại thì cứ nhắc để cho nó giữ gìn cho đúng, tức là mình điều khiển ở trên tứ niệm xứ, mình điều khiển được cái tứ niệm xứ. Nếu con không tập điều khiển thì con không điều khiển được cái thân con đâu. Cho nên mình tu tứ niệm xứ là mục đích mình điều khiển được thân tâm của mình. Nó chướng ngại, cái thân đau thì đuổi về cái bệnh, mà nó ngó quanh ngó rút, nó động địa thì mình, nó có chướng ngại đó thì mình đuổi. Bây giờ nó mỏi tay mỏi chân đều là đuổi, ngồi bất động đó mà tác ý đuổi, nó nhờ cái pháp mình tác ý đuổi, sau đó nó sẽ yên ổn mà nó ngồi bất động. Nếu còn con không khéo thì nó sẽ quen đi, nó quen đi thì con ngồi không có được, không có được. Do mình tu tứ niệm xứ để cho mình giữ được bất động thân và tâm của mình. Cho nên vì vậy mà muốn bất động thì nó có cái động địa của nó. Lúc nó co tay, lúc co chân, lúc nó nghiêng qua, lúc nó ấy lại, hoặc nó ngó qua ngó lại. Thì lúc bây giờ đó con bảo ngồi yên bất động nha, không có được ngó qua ngó lại. Con tác ý như vậy, rồi còn giữ gìn cho nó đừng ngó qua ngó lại. Nó rồi nó mỏi tay mỏi chân thì con tác ý, mỏi này phải đi. Cái thân này không được mỏi mệt nữa, chỉ có 30 phút mà ngồi không yên. Con tác ý gì? Chứ không kéo nó con sẽ ngồi không yên. Con nhớ cái pháp tác ý nó sẽ giúp cái thân tâm của con nó mất được. Đó là tu tướng biệt xứ đó con. Cho nên trong cái sự mà tu tập đó thì hãy còn nhớ kỹ cái vấn đề mà tu tập, tất cả những cái điều mà mình tu tứ niệm xứ là mình giữ thân tâm bất động trong cái thời gian mình ngồi. Còn cái trong thời gian mình đi á, thì cái thân nó động, cái sự thật, cái tâm của mình nó vẫn nhìn cái tứ niệm xứ của nó, để cho nó thấy nó có gì chướng ngại trên bước đường đi là nó cũng tắt ý nó được đi. Nó đem lại cái sự bình an cho thân tâm của mình là tứ niệm xứ. Cho nên cái này tu mà nhưng mà không có tu, nó sống ở trong cái sự sống của nó, để mà nó có chướng ngại thì nó mới xả cái chướng ngại đó thôi. Còn nó không chướng ngại thì nó vẫn bình an, nó không có gì hết, đúng không? Còn riêng nguyên thân thì con nên viết cái bài đó, viết cái bài mà đức từ tâm đó con. Con không biết thôi, như vậy là hết rồi phải không con? Có hỏi gì không? Nói nếu có cảm thọ thì con tác ý về cái cảm thọ con thôi con nhá. Còn cái tâm con tác ý để cho nó thanh thản trở lại thôi, rồi bắt đầu đó khi mà nó yên rồi thì con ngồi con vẽ để con xả ra đó con. Con xả cái cảm thọ lạnh của con đó, hiểu chưa? Rồi Nguyên Thanh hỏi gì không? Bữa nay thì coi như là thầy gặp để giải quyết cho mọi điều kiện đó mấy con, để mấy con người nào mà tu được thì mấy con ráng tu, mà người nào tu mà thấy không được mà theo cái ý của mấy con muốn đó, thì coi như là mấy con không có giữ cái lớp này thì thôi, mấy con cứ ở trong tháp mà tu, chừng nào mà được thì hay, mà không được thì mấy con ráng chịu. Chứ còn thầy không có trách nhiệm, bởi vì thầy dạy mấy con từ cái lớp cái bước đầu thứ nhất mà con về cái ngày mai đó, thì coi như bữa nay đã xong rồi, mấy con không có ngày mai khỏi có hỏi thầy gì.
Ngày mai là bên
hỏi lên coi lên mắt công con, để lo mà học để mà tu. Rồi con hỏi đi.
Con ngồi thiền nhất tâm trong cái giờ mà tứ niệm xứ đó này, nhất 30 phút thì cái chân nó đau với lại nó mỏi lưng, con đã thấy nó hết đau, cái mấy lần nó đau xong mà nó tê cái lưng hết, rồi nó qua trạng thái nó nóng quá này. Khi mà nó nóng mà con đâu chịu nổi, là con xả ra thì nó mát lạnh.
Thì như vậy là ở trong tứ niệm xứ con đừng có ngồi nhiều không? Theo thầy thấy mình ngồi tới cái mức độ nào đó mà nó có cái cảm giác cảm thọ, trước khi có cảm giác cảm thọ đó thì con đừng có tiếp tục ngồi nữa. Thế là trước khi nó xảy ra con biết có khoảng thời gian đó, con ngồi 10 phút đi, mà tới 15 phút thì nó phải có cảm thọ như mỏi hay nhức gì đó, thì con đừng có để cho xảy ra cái điều kiện. Bởi vì nó có những cái điều kiện đó, tức là nếu mà điều kiện mà con tác ý nó lui được thì con tác ý, mà không lui thì thôi con đừng có tác ý. Con ngồi đến cái chỗ mà chịu đau thì chết hết đau rồi nó tới nóng đó, là con chịu một thời gian đó. Mặc dù là nó tác ý như vậy nhưng mà sự thật là nó trong cái khoảng thời gian đó đến khi nó nóng. Cho nên cái lúc mà thầy theo Hòa Thượng Thanh Từ thì tu lúc đầu nó đau thì chịu đau cho hết đau rồi thì nó nóng. Mà nó nóng cho hết nóng rồi thì nó mới hết. Đó là cái vấn đề mà ngồi kiết già nó ngồi thiền thì nó như vậy.
Như là
ức chế đó. Cho nên xả ra. Bây giờ trong cái giai đoạn này nó chưa phải mấy con ngồi gì đó. Mấy con ngồi với cái sức của mình, ví dụ mình ngồi được bao nhiêu hay bao nhiêu, mình ngồi thoải mái dễ chịu. Cho nên tại sao mình phải cho mấy con ngồi trên cái bàn, trên cái ghế đó để cho nó thoải mái, để cho giữ được bốn cái chỗ thân thọ tâm pháp không bình an. Cho nó dễ để cho mấy con xả từng cái tâm niệm của mấy con khi nó có niệm. Còn mấy con ngồi gò bó quá đó, con bị cái chướng ngại của cảm thọ của thân của con thì con sẽ tu không được, mà nhiều khi con ráng con chịu đựng là con bị ức chế. Mình chịu đựng cái cơn đau là cũng bị ức chế cái thân của mình. Cho nên vậy mà phải nhớ kỹ.
Thế con thấy đau quá
con
xả khoảng nửa tiếng con mới ngồi lại thì nó vô hơi thở nhẹ đó nè. Nó không niệm mà nó vô hơi thở nhẹ, con sợ là nó vô được không?
Đúng rồi, ức chế nó thì nó sẽ rất là trong không đó. Cho nên cái qua cái cơn đau rồi nó sẽ bị rớt vào không. Nên trong cái vấn đề tu tập mấy con phải tu tứ niệm xứ như là phải sống để tu để sống, nó y như người bình thường thôi, không có một cái gì mà lạ lùng hết. Nó an ổn, nó yên ổn, mà ngồi nó bất động thì nó yên ổn được, thoải mái được thì mấy con ngồi được. Có chướng ngại đuổi mà không chướng ngại thôi. đó là như một cái cuộc sống của chúng ta sống bình thường vậy. Làm sao mà tu tứ niệm xứ là như sống bình thường? Nó bây giờ ở trong cái chánh niệm, cái niệm thật của nó, chứ nó không phải là có một cái trạng thái gì. Cho nên Đức Phật nó không có thọ lạc, thọ khổ, thọ mất lạc quá khổ ở trong cái trạng thái đó được. Cái trạng thái tứ niệm xứ như một người bình thường vậy, không có lạc, không có khổ gì hết thì nó đúng là bình thường. Còn nó có lạc, có khổ, có bất lạc, có khổ thì nó cho nên nó có những cái gì mà khác lạ thì cái đó nó sai. Một thì mà nó có khác lạ thì nó không phải tứ niệm xứ đâu.
Mình đang tu cái niệm xứ đâu có cần ngồi kiếp già hả?
Không có cần ngồi kiếp già. Kiếp già là sau khi mấy con tu tới lớp chính định
rồi. Có thấy con ngồi kiếp già
xuyên
suốt không? Nó đau, nó
ngồi đủ. Mình tả nó đi, bỏ nó đi. Đừng có ngồi. Để cho mình giữ được cái tâm của mình, để xả được cái tâm. Rồi cái thân của mình ngồi bình thường mà nó mỏi, mệt, hoặc là có những cái thọ hành, hoặc là có những cái bệnh đó, thì tức là con sẽ dùng cái phương pháp tác ý để đuổi cái bệnh của mình thôi. Còn nó không có thôi. Còn bây giờ mình tạo cho nó có bệnh rồi mình ngồi đó mình đuổi. Cái thân nó không đau không nhất mà bây giờ ngồi cho đau nhất rồi bây giờ đuổi thì cái chuyện đó thiệt là mình vô lý thiệt. Đã nó đau nhất là mình không có thể nào mình làm chủ được nó, tự đâu nó đau thì mình phải dùng pháp mình đuổi. Còn này nó không đau nhất mà kéo lên cho nó đau nhất rồi ngồi đó chổng khu mà đuổi thì thiệt ra mấy con bụi điên. Đã không bệnh mà lạ tạo cho làm cho nó bệnh rồi bây giờ chổng khu mà đuổi thì như thế nào? Thì thôi tốt hơn đứng dậy cái nó hết đau rồi, có gì đâu mà phải mất công mà đuổi.
Buồn ngủ quá
mẹ. À buồn ngủ, à đúng rồi, bây giờ buồn ngủ đứng dậy đi, đi cũng giữ tứ niệm xứ được mà.
Dạ.
À, cho nên nó có những cái phương pháp á, cho nên đi bốn cái quay nghi, đi đứng nằm ngồi.
Mới là con có ý tâm thanh thản an ngồi vô sự, chứ con thấy cho nó còn niệm chứ con mới quét tâm đi đất, tâm tâm tư tu tập gì đó. Thế con thấy nó bớt quá nè, chứ con có ý liên tục thì nó thấy im lặng quá, con cảm thấy sai nữa.
Nói chung là coi như là còn nó cái phần mà con tu nhẹ coi chừng nó lọt, không có tưởng nó sai được không? Lưu ý được không? Cho nên vì vậy nó con tu nó rất là tự nhiên, nó như nó bình thường như thế này nè, mà nó không có gì. Bây giờ con đang hỏi thầy nè, con nói chuyện nè, con không con thấy bình thường không có gì hết phải không? Nó giữ gìn cái trạng thái bình thường đó mà ở trên tứ niệm xứ nó tỉnh táo, ở trên tứ niệm xứ thì đúng không? Hiểu chưa?
Thầy cho con xin cái bài viết của cô không, cái bài cắt tóc vô thường con tạo tâm trong tứ niệm xứ con không có được.
Dạ con. Dạ. Để rồi thầy sẽ gửi cho cái bài đó cho một con đọc con. Các con pháp vô thường nữa con. À chưa, ở đây không có
con.
Cái đó là
cho cô trong
mảnh. Dạ con. Rồi rồi được rồi, để rồi thầy sẽ
cho nhóm Nguyên Thủy thành phố.
À, để thầy sẽ nói với Nguyên Thanh đó, thì chắc chắn là Nguyên Thanh cũng không hẹp hòi gì đâu. Thầy sẽ photo
con. Con có nhất thư xin Nguyên Thanh rồi đó.
Vậy hả con? Có rồi, vậy tốt rồi. Được rồi.
Cảm ơn thầy.
Ráng tu tập đó con, tu cho đúng đó chứ không con bị lọt tưởng đó. Rồi con hỏi gì con? À, con hỏi luôn đi con, để ngày mai rồi khỏi mất công.
Con thấy vùng mình nhiều lắm.
Vậy được rồi, con không có gì nữa con. Nhớ được pháp tác ý đó. Ít thôi con, trong cái lúc này tập, ví dụ như có bệnh thì mình tập để trị bệnh, còn không có bệnh thì thôi, mình tập cho nó quen, cho nó biết cái pháp thôi. Còn vấn đề mà đuổi bệnh thì mình đưa vào cánh tay hoặc là đưa vào cái hơi thở của mình. Còn cái kia mình tập cho nó tỉnh, tập cho nó có cái nội lực của nó thôi, để cho nó mình tác ý để cho mình trị bệnh, nhờ mình tập cái pháp trên mình niệm. Sau này mình không tập pháp mình niệm, nhưng mà mình đuổi bệnh bằng hơi thở. Điều nó có sự tác ý của cái pháp thân mình niệm, nó có cái hiệu lực ở trong khi mình đánh. Nó đơn giản lắm mà không có khó lắm. Nó biết cái thân con là đúng, biết có gì đâu con. Con đi nó cũng biết cái thân, con ngồi nó cũng biết cái thân. Do đó trên thân con nó xảy ra, thì nó xảy ra, nếu mà nó xảy ra cái cảm thọ thì con biết ở trên thân nó có đau nhất. Mà nó xảy ra có một cái niệm nào đó thì con biết, từ cũng trên thân nó con thấy có cái niệm thì con biết cái tâm nó có đó. Con hiểu không?
Khi con vô thì con thấy nó không có cảm giác gì hết, nó vẫn là bình thường. Nhưng mà khi con buổi trưa con làm khoảng 30 phút hoặc là buổi tối trước khi con ngủ dậy thì con thấy cái lưng của con chỉ đau có một chút, cái lưng thế mà chỉ một chỗ thôi, một mình điều chuyển một thì không biết là con đau cái lưng thế nào.
À, cái đau đó là tại khi mà con nằm đó, nằm thường thường là những cái người mà lớn tuổi đó mấy con. Thực sự thật ra thì rất là hiểu biết thì cái tuổi mình lớn họ nằm nghiêng bên thì họ cũng sẽ bị đau ở quên cái chỗ nằm đó. Cái người lớn tuổi, còn cái người nhỏ dường như nó có cái chút đề kháng như thế nào, họ nằm bình thường họ dậy bình thường, nhưng mà cái người già là nằm lì một chỗ là coi chừng bị đau cái chỗ đó, nó làm nó tập trung nó dồn nên nó nằm đó. Cho nên vì vậy mà khi mà bị đau vậy đó thì con sẽ đứng dậy, con sẽ ngay cái đứng chân mình đứng cái thế trung bình tánh đó, rồi đứng cái thế nó ngã nghiêng cái người qua, nghiêng bên đây qua, nghiêng bên đây qua, cúi xuống ngửa qua, chừng khoảng độ chừng mỗi một cái động tác như vậy chẳng khoảng độ chừng 20 lần, 10 lần một cái động tác vậy, 10 lần thôi, thì mỗi một cái động tác ngã qua vậy đó, đứng trở lại ngã qua vậy đó, nghiêng qua nghiêng lại 10 lần, bên đây cũng vậy, bên đây cũng vậy, và cúi xuống 10 lần, ngửa lại 10 lần, thì nó rã nó hết liền, vậy nó nhiều như là khi một cái tuổi già dường như là cái máu nó lưu thông nó yếu lắm, cho nên mình nằm nghiêng một bên vậy đó thì nó sẽ đậm lại ngay ở chỗ này, nó không có sao đâu, con chỉ vận động một chút xíu là, còn nếu không vận động thì nó kéo dài, thậm chí như nó đau vậy con ngồi cũng được đó, ngồi xuống. Nhưng mà vấn đề mà tu tập là đúng pháp rồi thì cơ thể nó như vậy, nó có cái sự mà tốt hơn. Còn cái tuổi trẻ thì không sao, tuổi trẻ thì nó lớn tuổi như mấy con là coi chừng mấy con nằm một chỗ là mấy con bị đau cái chỗ lưng, ở chỗ đó đó, bị nằm mà thấy nó đau chỗ đó, mà nằm lâu, nằm lâu quá thì bị đau đó. Có cho nên mình có phần tiếng dưỡng, con nằm 30 phút thôi trên giường mà bị đau đó. Thành ra thầy hiểu biết về cái thân của mấy con dưỡng. Cho nên ví dụ như bây giờ mình nằm, con nằm như vậy là khoảng độ chừng 10 phút, 20 phút gì con nghiêng qua bên này, mà con trở nghiêng qua bên này thì nó đau ra. Thế còn để lâu nó sẽ đông đặc cái chỗ đó nó đau.
Được
chứ không có sao.
Nhưng mà con đứng như vậy
thì trong một
con nó có
biết
cái
thân.
Ví dụ con
đứng
thì con cảm thấy là cái chó nó
trượt
là
không
cho nó
thân
ra, nó ra
cũng
là
nhưng
tung
còn đứng một vài con. Con vẫn chú ý cái thân con không? Đúng, không có sao. Rồi nó nằm nó cũng thấy biết cái thân của nó rất rõ ràng, từ đầu tiếp cái cảm nhận được từ đầu. Đó đúng, đúng không? Đó là cứ niệm xứ thôi. Thứ tiếp tục tu nhẹ đó là cái sức tỉnh nó có rồi đó, chứ còn nó không có sức tỉnh thì nó không thấy được gì đó. Không có sức tỉnh nó hay quên. Được không, nó sao đâu con tu gì được. Nhưng mà con có sức tỉnh mà nhìn là tứ niệm xứ không con? Vậy thì tốt, còn cái bệnh con bây giờ nó bớt chưa con? Bởi vì theo thầy thiết nghĩ đó, cái phần về cái bệnh của con đó, thì luôn luôn lúc nào con tu cái pháp nào con phải tác ý nó chứ, để cho nó phục hồi cái bệnh của con nó bình thường, nó dễ tu. Còn cái vấn đề mà định vô lậu đó, để mà triển khai cái tư duy suy nghĩ để con biết đó, thì theo thầy thấy con nên tiếp thu bằng những cái kiến thức của những người khác nghe đọc, hoặc là mình đọc thôi, qua một cái bài vở nào đó mình đọc để cho mình hiểu con là đủ rồi. Bởi vì từ mình đọc nó quân vô, nó quân vô cái hiểu biết đó. Còn bắt đầu mà mình vận dụng cái tri kiến của mình để mình hoạt động đó, thì nó lại ảnh hưởng đến cái bệnh của con hiểu không? Còn này mình chỉ tiếp thu thôi, như bây giờ mở phòng ban mình nghe vậy cho nó thu vô, nó thu cái sự hiểu biết, cái kiến thức đó, nó hiểu biết rồi. Mình chưa hiểu biết thì nó mình được nghe qua cái nó hiểu biết đó, là cần là tiếp thu vào những cái kiến thức để hiểu biết về cái chính tri kiến của nó, đó là cần tiếp thu thôi. Nên không cần mấy con làm bài nhiều, nhưng mà cần tiếp thu được những cái điều kiện đúng của chính pháp pháp. Rồi nhiều khi cần thiết mình áp dụng vào cái đối tượng nào mà trong khi thân mình bị đó, mình có những cái phương pháp trong đó để mình tiếp thu rồi bắt đầu áp dụng vào cái phương pháp đó.
Vâng,
con
hay
là nó quân vô, nó phải đọc sách là nó quân vô.
Nên
con thì bây giờ thì bị cái ảnh hưởng đó thì con đừng có suy nghĩ nhiều, nhưng mà theo thầy thiết nghĩ thì mình quân vô những cái tri kiến, cái gì của mọi người hay đó mình quân vô. Như bây giờ con đọc cái bài của người này, nghe đọc cái bài người này, nghe đọc bài khác, những người đều có những cái góc độ hay của người ta, thì tức là khi mình nghe nó quân vô, quân vô sao nó đã được dự trữ để cho mình thực hiện được những cái phương pháp, những cách thức để hiểu biết, để hóa giải, để làm cho những cái ác pháp không tác động được đó, mình thực hiện qua cái góc độ nó dễ hơn tùy theo. Còn nếu mà mình triển khai được cái tri kiến của mình, như mấy đứa mà tuổi trẻ như có khả năng đó, thì người ta triển khai, người ta tìm hiểu, người ta biết. Còn con thì bây giờ nó lớn tuổi rồi thì không có cần, mà chỉ quân vô thôi, quân vô cái chuyện biết đó, cái mình chưa hiểu biết thì mình nghe, đọc thì cho mình quân vô để cho có sự hiểu biết. Nhưng mà quân bằng những cái chánh kiến, những cái điều chân chánh, những cái hiểu đúng chứ không phải quân vô cái sai. Mà nếu mình quân vô cái sai thì nó làm cho cái tri kiến hiểu biết của mình sẽ sai, không hiểu. Ở đây cái lớp chánh kiến thì thầy không bao giờ dạy những cái sai đâu, dạy cái cần thiết để cho mấy con quân vô những cái cần thiết đó. À, con. Con cứ ngồi dưới đi con, sao con?
Con cứ là sư ông, tại vì cái đoạn này là con thấy mình chế nhất cho người dạy. Thì con có tiếp tục quán sát thức pháp không sư ông? Tại vì trước giờ con có một cái tập khí là quán sát thức pháp để con làm bài á. Thì bây giờ con lại tôi cứ niệm xứ là quay vô nhìn bên trong, rồi bây giờ con có tiếp tục nhìn bên ngoài chứ bên trong không?
Không, bây giờ lâm này con mới tập thôi, mới tập tứ niệm xứ đó, mình mới tập quay thôi vô thôi. Còn khi nào mà mình mở cái chiến trận mà trên tứ niệm xứ để mà quét cái giặc sanh tử đó thì hoàn toàn là quay vô chứ không được quay ra. Còn bây giờ mình đang triển khai cái tri kiến của mình quay ra để mình nhìn. Thì cái đó là cái bây giờ mình đang tu cái định vô lậu thôi. Mình triển khai cái tri kiến của mình. Có gì không? Có gì không con?
Má ở cái phòng á, chết rồi nó hỏi chị Đức Tĩnh vô đó. Thế rồi con vô nhà thầy có gì
mà thôi được nữa rồi, thầy viết cái tên họ đó rồi gửi cho thầy thì chú viện cho nó. Giờ á, à, con nên dạt cái vỏ cây dẻ đó con, rồi phun ngay cái đó, cái đó là trị. Chứ bây giờ nó có những cái loại thuốc để tiết giờ đây hay lắm.
Thầy má nó chậm rồi nó ăn cái nhà thầy coi dùm coi. Tuổi của ba là tuổi 89 tuổi. Con có qua hoàn thay thế bệnh hoài, uống cái thuốc không hết trị rồi không hết.
Con mấy con bình an đi con, đó là cái nhân quả con. Để trả cho hết cái quả thì nó hết rồi con, không có gì đâu con.
Vậy là không có sao
con. Không có gì đâu con, đừng có sợ con, bởi vì nó thuộc về nhân quả.
Vậy là không sao lắm.
Không có gì, yên tâm. Nó là nhân quả. Không có sao đâu, thì trả hết cái quả nó bình an.
Chứ con có gửi đầu tư con gửi lại là
à thôi con một... con khi gửi cái tên họ cho cô Út Cất dùm thầy đó con, để rồi thầy sẽ ước nguyện cho con. Rồi
con kính mời sư ông, những cái bài viết của con á sư ông, thì con là viết bằng những cái quán sát á,
đúng là quán sát.
Con biết là những cái gì con đã thực chứng hết và quan sát được á thì con biết ra.
Đúng rồi, cái đó cái thật.
Hôm bữa sư ông có dạy về từ á thì con áp dụng á, con đuổi không phải là con đuổi mà con thấy con dạy một cái ổ kiến á, con nói chuyện với nó sao hôm nay nó về đi chứ đâu, tại vì mọi thường con quét sân thì tới đó thì con thấy tội quá thì con nói chuyện, con nói thôi em ra cái gốc cây đằng kia kìa, con chỉ ra gốc cây đó, chỗ đó chị không bao giờ chị đụng tới đâu, chị không quét đâu, thì hôm nay nó dời đi hết
chưa? Đúng rồi, đúng rồi.
Nguyên một cái ổ kiến ụn lớn hôm nay nó dời đi hết. Mà con thấy không biết có nên viết không, tại vì những cái đó con thấy cuộc sống nó thật quá, ví dụ mình làm cái gì mình cứ áp dụng rồi nó ra đúng vậy, mình có cần phải viết bài hay làm cái gì nữa không chưa? Tại vì con thấy nó rất là hay, mình chỉ nói có một câu thôi, mỗi lần con quét tới cái ổ kiến đó là con nói câu đó, con ngồi xuống con nói chuyện với nó một hồi, con nói thôi đừng cắn với nha, đau lắm, ngứa lắm, người ta giận đó, mà ta giận thì em cũng không có vui gì, con ngồi con cứ nói chuyện lãng nhãng với nó. Má con nói giờ tu mà con cứ đi quét sân cứ kiếm mấy ổ kiến thì nói chuyện thì nó có được không sư ông?
Được không, bởi vì đó là thực hiện tâm từ, mình giao cảm được những nỗi của chúng sanh, mình trao cảm trao cái tình cảm của mình với chúng sanh, trong khi đó mình dạy nó đều ở trong cái đường thiện không đó.
Hôm nay con thấy bằng chứng rõ ràng là nó dời đi ra cái chỗ con chỉ,
nó đã giao cảm được. giao cảm được qua cái tình thương yêu của mình với chúng sinh. Rồi sau này khi mà học đến những cái đạo đức mà, về cái bài mà đạo đức lòng từ của mình, lòng thương yêu, thấy cái sự thương yêu của sự sống của chúng sanh, mình thấy cái đường đi như vậy mà nó ở vậy thì tức là mình đi qua đi lại nó rét mà nó có thể đi đạo. Cho nên mình nói với nó vậy chứ mình đã giao cảm được sau khi đó mình cứ không có chuyện đó là mỗi chuyện của đời con. Con viết qua cái tâm từ do cái lòng thương yêu của mình mới thực hiện cái lời nói đó, chứ còn người ta không từ tâm thì ai mà đi nói chuyện với kiến không?
Vậy thì thưa trong những cái giờ tu của con có thể tuyển chuyển từ nghi, tại vì có khi con trước khi con chuẩn bị tu, con ví dụ tùy cơ ứng biến, con gặp cái chuyện gì đó
đúng rồi
thì con phải tùy cơ, chứ con không có thể nhất 30 phút đầu tới niệm xứ, 30 phút sau tới hai hành vậy.
Đúng vậy, là mình phải linh động,
con đang làm thì có người muốn xả tâm với con thì con cũng phải gác lại cái chuyện tu của con cho người ta xả, không chưa?
Đúng rồi, nó là tùy thuận đó. Nên vì vậy mà trong cái vấn đề tu mấy con phải thiện xảo, lúc mình phải tu tâm từ, lúc thì mình phải tu định, lúc mình phải tu xả. Thỉnh thoảng Đức Phật dạy mình rất rõ trong những cái bài kinh, lúc thì tu cái này, cái trường hợp đó nó xảy ra trong cái thời điểm đó là ngay cái pháp mình đang tu cái này là chánh niệm tỉnh giác, xả liền tất cả sự vượt qua cái khác biệt.
Con đang ngồi tu thì con thấy nó hơi căng căng một chút, là con đứng dậy con đi quét tới cái ổ kiến, con lấy chuyện với mấy kiến thì con thấy nó khỏe liền, nó không còn căng nữa,
xả ra nó đó. Thì đó cái khéo léo đó con. Như mấy con thấy khi mà mình tu mình thấy nó căng nhức đầu thì mình khéo léo ra mình đi làm cái chuyện gì, mình khởi cái tâm từ cái nó xả ra liền. Dạ. Cách thức khéo léo thì sao đó, cũng như mình lấy cây bút mình viết, mình thấy bị căng đầu, mình lấy cây bút mình vẽ, mình chơi, mình viết mình này thôi, nó coi như là mình giải trí đó, mình thư giãn đó, đó là cách thức rồi mà thiện xảo, không có sao, không phạm đâu, không có đâu. Cái đó là cái đúng con, cái này đúng rồi, không có gì đâu con.
Chỉ cho con cái cách nằm đi chứ.
Cái cách nằm kiết tường hả con? Cái nằm kiết tường á, thì mấy con nằm như thế này, con đẩy cái tay như thế này nè, tức là hai cái ngón này cái lỗ tai với mấy con để nằm ngay chỗ này đó, mấy con đó, con để cái tay mấy con nằm suốt đêm rồi để vậy nằm, cái tay nó nằm xuống này thì hai cái chân mình chồng đó, tức là mình nằm nghiêng, mình chạm phẳng
như vậy thì buổi sáng cái tay nó sẽ bị tê
nữa. Mới đầu con nó bị tê đó, lần lượt nó quen nó hết tê.
Còn cái phần mà mình nằm nghiêng qua thì cái phần trên này là sẽ ra, phần mà mình để cái chân chéo lên, cái chân bên trên nó sẽ bị lạnh.
Thì nó đúng là nó cái bệnh phần trên nó bị lạnh, nhưng mà trong khi đó nó bị lạnh vậy đó mà con sẽ tác ý bảo cái phần cái chân trên nó không có được lạnh, nó phải ấm ấm chân dưới rồi nó sẽ ấm, nó hay lắm rồi. Còn không mà con thấy con không vậy đó thì con sử dụng một cái chăn nó sẽ đắp lên trên cái phần trên ấm. Vì cái hơi ở dưới cái phần dưới nó lên thì nó bị cái chân nó giữ lại, cái phần trên nó ấm. Còn không nó ở dưới này nó lên thì nó đi luôn lên thì cái chân ở trên nó bị lạnh. Không có gì đó là cái thiện xảo khéo léo của mình để giữ cái độ ấm của cả hai cái chân của mình. Chứ không khéo thì cái chân trên nó bị lạnh, mà cái chân dưới thì nó bị nóng.
Thiện
xảo đó.
Vậy là định là phải nằm
cái tường. Nằm cái tường là cái hạnh nằm đó. Sau này khi mà thầy dạy quen như thế hạnh thì thầy sẽ dạy với con á, phải nằm cái tường.
Chứ con thấy khi nằm tay tê chân lạnh thì con lại sợ là sai
đó. Không có, mình phải biết cách thức để cho mình bảo vệ cái chân nó đừng lạnh. Cái tay này đó, mới đầu đó thì con nằm một lúc thì con lại trở qua bên đây, con nằm bên tay trái, con cũng vậy. Đừng có nằm ngửa mà nằm bên tay trái, rồi một cái lúc mình chuyển qua, mình đổi qua đổi lại, lần lượt mình nó quen rồi cái mình tăng giờ lên, cũng như mình tập ngồi tăng dần. Chứ còn mình cố gắng mình ép nó là mình bị tê đó, mình bị tê và mình khó chịu. Mà nó cái gì cũng phải tập cho nó thích nghi, nó quen. Rồi mấy con còn hỏi gì không? Không, hết rồi thôi con. Thôi bây giờ nghỉ. Thì trước khi thì sẽ gửi con cái điệp phái này, không biết của ai mà viết ở trong cái tập tên Võ Thị Tuyết Lan, ai vậy con? Không có, đây không có ai. Rồi, thấy con về
thì gửi cho thầy. Nghe thầy cho thầy hỏi.
Để con được rồi, được thì sẽ nhận con. À, con đem máy gì thôi. Con xin sám hối là phải, con xin sám hối được rồi con. Rồi. À, nó chú rồi con, thầy chào thầy chú.
Thầy chào mấy con đấy con. À, bây giờ mấy con ra thầy còn một xíu nữa con.
Tắt máy không con? Tắt máy đi.
Để con
tắt máy đi. Con vừa mới đắp xuống hết rồi. Nhưng mà không có